Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Quy tụ với nhau bên bàn tiệc thánh, chúng ta cùng với Đức Mẹ dâng lời ngợi khen Thiên Chúa. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. Phận đương tỳ hèn mọn người đó thương nhìn tới. Trước khi lễ hôm nay, chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho mọi gia đình xin đem bình an và xin cho con được thi đậu. Cầu nguyện cho cha cố Francisco Xavier, Yuse Paulo, các đàn linh hồn Yuse Hoàng, Domenico Phan Anh Phan Vân, anh Tuấn mới qua đời. Để lời cầu nguyện của chúng ta được đẹp lòng Chúa, chúng ta thành tâm sám hối xin Chúa thứ tha để xảy ra cử hành mầu nhiệm thánh. Lạy Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thông hôi, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến kêu gọi những người tội lỗi, xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Lạy Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha để truyền cầu cho chúng con, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót ta tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa không nỡ để nhân loại rơi vào cõi chết nhưng nhằm cứu vớt họ. Chúa đã thương sai con một giáng trần, xin cho những ai đến thờ lạy Chúa hài nhi cùng được thông phận vào đời sống của một vị cứu tinh nhân từ như vậy. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Lời Chúa trong sách Samuel quyển thứ nhất. Hồi ấy bà Anna đưa Samuel đến với mình, mang theo một con bò mồng 3 tuổi, 2 thùng bột và một bầu sữa đầy da. Bà đưa con vào nhà Đức Chúa tại Silo, đưa trẻ con nhỏ. Họ sát tế con bò và đưa đứa trẻ đến với ông Eli. Bà nói: Thương ngài, xin thử lỗi. Tôi xin lấy mạng sống ngài mà thề, tôi là người đàn bà đã được biết ngài. Ở đây, Đức Chúa để cầu nguyện với Đức Chúa, tôi đã cầu nguyện để được đứa trẻ này. Đức Chúa đã ban cho tôi điều tôi đã xin người. Để được tôi xin nhường lại nó cho Đức Chúa. Mọi ngày đời nó sẽ nhường lại cho Đức Chúa. Và ở đó họ cầu lạy Đức Chúa. Đó là lời Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Tâm hồn con hỷ hoan vì Chúa là đấng cứu độ con.
Tâm hồn con hỷ hoan vì Chúa.
Ngẩng đầu hiên ngang, con mơ miệng nhào bám quân thù, con vui chứng vì ngài đã được cứu độ.
Tâm hồn con hỷ hoan vì Chúa là đấng cứu độ con.
Cùng nó người hùng bị bê tan, kẻ yếu sức mạnh trở nên hùng dũng, người nó phải làm hươn kiếm ăn, còn kẻ đói được ăn nhàn thư thay, người hiếm hoi thì được chứng năng đè bay, mẹ nhiều con lại u ru héo tàn.
Tâm hồn con hỷ hoan vì Chúa là đấng cứu độ con.
Đức Chúa là đấng cầm quyền sinh tử, đầy chuông ấm phù rồi lại kéo lên. Đức Chúa bắt quay nghèo và cho nó giàu có. Người hạ thấp xuống nó lại người cũng nhắc lên cao.
Tâm hồn con nghi oan vì Chúa là đấng cứu độ con.
Kẻ hèn mọn Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi, ai nghèo túng người cất nhắc từ đồng phân tro, đặt ngồi chung với hồng quyền quý, tăng ngai vinh hiển lòng sang nghiệp riêng.
Tâm hồn con nghi oan vì Chúa là đấng cứu độ con. Alleluia, Alleluia. Lạy Đức Kitô là vua muôn nước, là đã tăng ngốc đường quân và chạm ra muôn. Xin người đến mà cứu độ con người, Chúa đã
vì Thiên Chúa đứng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta. Vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Elizabeth, bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng rồi trở về nhà mình. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Có một thầy học viện này, hôm anh đi thường huấn thì thầy đến, thầy nói là cha có thể viết lại cho con cách thức để một bài tin mừng nào mình cũng có thể giảng được không, một cách dễ dàng, hay là một bài tin mừng nào mà mình cũng có thể giảng về Đức Mẹ được hết, không nhất thiết bài tin mừng đó nói về Đức Mẹ. Thế thì giáo hội cho ta một chìa khóa mà ít ai nhắc đến, đó là hiến chế phụng vụ. Chúng ta học hôm trước trong học về giáo lý có mấy nguồn nhỉ? Năm nguồn. Nguồn thứ nhất là gì? Kinh Thánh. Thứ hai là Thánh Truyền. Thứ ba là Giáo Luật. Thứ bốn là Công Đồng. Thứ năm là phụng vụ. Phụng vụ tức là chính là cử hành thánh lễ và các bí tích đấy. Thì trong việc cử hành thánh lễ đó, Hội Thánh hiến chế phụng vụ số 24 và số 54 nói thế này này: bài giảng trước hết phải căn cứ vào các bài đọc trong thánh lễ, phải căn cứ vào Kinh Thánh để cắt nghĩa các mầu nhiệm đức tin trong suốt năm phụng vụ. Nhớ nhá, căn cứ vào các bài đọc trong Kinh Thánh và trong thánh lễ và nhất là trong Thánh Kinh để cắt nghĩa các mầu nhiệm đức tin trong suốt năm phụng vụ. Thế thì với sự hướng dẫn đó, bây giờ anh em nghe tin mừng và bài học đọc một ngày hôm nay thì anh em thấy có một cái link. Link là gì nhỉ? Liên kết, kết nối. Bài đọc 1 trích từ sách Samuel kể về câu chuyện bà Anna hiếm muộn hàng ngày cầu nguyện trong hương án để xin Chúa cho có con, Và khi Chúa cho có con thì bạn đặt tên cho con là gì? Đúng rồi, Samuel. Và lúc bấy giờ Samuel còn nhỏ lắm, thì bà dâng Samuel cho Đức Chúa và bà nói thế này: Thưa Ngài, xin thứ lỗi, tôi đây lấy mạng sống tôi mà thề, tôi là người đàn bà ở bên cạnh Ngài đây, tức là bên hương án để cầu nguyện đó. Tại đây để cầu nguyện với Đức Chúa, tôi cầu nguyện để có được đứa trẻ này, và Đức Chúa đã ban cho tôi điều tôi xin người. Đến lượt tôi xin dâng nó lại cho Đức Chúa. Mọi ngày đời nó sẽ được nhượng cho Đức Chúa. Hay không? Tức là bà Anna, con Samuel là con cầu, con khẩn, người con duy nhất mà bà đưa trở lại dâng cho Đức Chúa, và Samuel trở thành một ngôn sứ tuyệt vời. Cho nên đây, các bậc cha mẹ phải nghe được câu chuyện này này. Đạo gốc hay là đạo ngọ cũng phải nghe được câu chuyện này này. Để rồi tiến dâng cho Chúa mà không bị thiệt đâu. Đừng nghĩ là cha, con có một đứa con rồi, bây giờ dâng cho Chúa rồi, đây đâu nối dòng nữa. Bây giờ dòng dõi chúng ta là dòng dõi của Abraham, Isaac và Jacob. Dòng nào nối đến cuối cùng thôi cũng lên trời gặp Abraham, Isaac và Jacob thôi à. Biết đâu dâng cái em đó cho Chúa, rồi nó đưa bao nhiêu người từ muôn dân muôn nước trở về với Chúa, thì làm đẹp lòng Chúa hơn. Và như vậy kho tàng nước trời thì có nhiều người. Còn để cho nó lấy vợ lấy chồng, nó đẻ ra một lô xích sông lại không thể đến thắng được quỷ sứ, càng tội ra, đúng không? Cha linh hướng nghĩa phụ của anh, Ngài là con trai duy nhất, và năm Ngài 30 tuổi thì bà cố đi hỏi vợ cho Ngài. Hỏi vợ rồi nhé, xong rồi khi đi hỏi xong về thì đêm hôm đó Ngài nói: Tôi ngủ không được, cứ trằn trọc ngủ không được. Mẹ thì muốn con lấy vợ để có cháu nội, con thì cứ lưỡng lự. Thế sáng mai ngủ dậy với mẹ: Con không muốn lấy vợ đâu, con đi tu. Bà cố giận vô cùng. Bà cố đâu đi trả trầu, một bên nhánh đi trả trầu, đi trả trầu. Tức là hôn nhân ngày xưa, hỏi những người lập gia đình thì biết, cha mẹ ghép cho nhau mà, chứ đâu phải mà TikTok với lại Viber với Messenger, chú ngồi nhà tinh đâu. Xưa đâu chứ, ba mẹ đặt là ngồi đó. Cho nên, và khi trả xong thì bà cố nói: Tao từ mặt mày, mày không phải là con của tao, bất hiếu. Thế là anh đi tu, anh vào chủ viện cho như xe đi tu, mà đi tu là đi tu muộn, cho nên đứng trước anh em là sợ vô cùng, đến nỗi mà như này. Đó là đến phiên mình đọc sách Thiên Liên trong bữa ăn ngày xưa trong chủ viện ở trong phòng tu, đến giờ ăn cơm trưa là một người đại diện đọc sách Thiên Liên, còn mọi người đều ăn, đọc trong vòng 5-7 phút thôi. Thì sau cái phần đọc sách Thiên Liên đó, lúc ăn là thinh lặng. Bây giờ nhà giàu chúng ta trong cái tuần tĩnh tâm vẫn làm như thế, tuần tĩnh tâm thôi, thì cái phần ăn nó thinh lặng. Sau khi tĩnh tâm thì không nói chuyện, còn bình thường thì đọc sách Thiên Liên xong thì cái thầy đó trở về bàn ăn và mọi người nói chuyện bình thường. Thì đến phiên ấy, thầy mà Du Xe Đinh Quang Thịnh ấy, mà đọc sách là anh không xuống ăn cơm. Anh nói là: Thưa cha giáo, con đau bụng, cho con cứu. Vì sợ Đức Chúa Trời đâu. Thế rồi chuyện xảy ra đó là thời bấy giờ, năm trước năm 75 mà Ngài giữ chức linh mục năm 77, năm anh sinh ra nên là 45 năm rồi. Nhưng mà trước đó là Ngài trước năm 75 thì có một cái giai đoạn là cho, bởi vì các chủ xin đi tu từ bé 12 tuổi, và dòng ta chúng ta cũng vậy, cho ra vào đời học đại học rồi xong mới đi tu tiếp. Thế thì khi mà cho vào đời học đại học đó, cái mà có thể ca vào đời của chúng ta đó, cái cuốn chúng ta hát trong tay này, nó có mối bối cảnh lịch sử của nó, tức là cho các chúng sinh vào đời để đi học đại học và đi làm. Cỡ cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích là đạo xích lô, cha Phạm Trung Thành là đạo xích lô, rồi đi cắt tóc, rồi chăn nuôi heo, đấy là thời các cha đó. Thế thì cha Đinh Quang Thịnh ngài nói mình đi tu đâu phải dạy tiếng Anh đâu, cũng đâu phải là đi đạp xích lô hay cắt tóc thôi, thay vì đóng tiền vào đại học để học đại học, ngài ai cho tiền ngài dùng hết tất cả tiền đó đi mua tất cả các sách kinh thánh, tất cả các sách liên quan đến kinh thánh và kinh thánh về, đóng cửa phòng đọc 2 năm, cứ suốt ngày từ thứ hai đến chủ nhật, từ thứ hai đến thứ bảy đọc kinh thánh. Và ngài nói sau khi đọc 1 tháng thôi, tự nhiên thấy con người mình khác, không còn sợ nữa, không còn nhát nhút nhát nữa, không còn rón rén nữa, và bắt đầu con người mình tự tin lên. Và ngài đọc như vậy, tiếp tục đọc cho đến sau cái thời gian mà gọi là vào đời thôi, khi trở lại chủng viện thì ngài trở thành một con người hoàn toàn khác. Là mỗi một bữa ăn xong thì trong chủng viện gọi là đi dạo nói chuyện, thì thầy Giuse Đinh Quang Thịnh cứ đi tìm cái anh nào mà nó thích nghe kinh thánh nói cho nó nghe, cứ đi tìm một người mỗi một ngày, đi tìm một người kể chuyện về lời Chúa, những câu chuyện đọc được kinh thánh, kể chuyện cho nghe. Và nghe như vậy thì sau này họ đặt cho ngài cái tên là Thịnh Mát. Thịnh Mát tức là vì say mê Đức Kitô mà người ta đặt cho mình là Mát. Như Chúa Giêsu khi đi giảng thì người ta nói rằng ông điên rồi, và Đức Mẹ sợ quá, cho nên Đức Mẹ mới có câu chuyện là khi ngài đang giảng thì có mẹ ngài và anh em ngài đang tìm thầy người kia, tức là Đức Mẹ đi một mình thì không yên, cho nên rủ những anh em đến đó đưa con mình về. Chứ nó đi như vậy là người ta kêu nó Mát, con của bà Maria nó Mát, điên rồi. Đấy, Đức Mẹ đến đưa về. Rồi khi mà đến đưa như vậy, Chúa Giêsu quật một câu: ai là mẹ tôi, ai là anh em của tôi? Mẹ tôi và anh em của tôi là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Đó, cái bối cảnh nó như vậy. Rồi Thánh Giê-rơ-đô của chúng ta, Thánh Giê-rơ-đô đó, mỗi ngày đến nhà thờ để viếng thánh thể, để chơi Chúa Giêsu hài đồng, chơi xong không chịu về. Chúa đã cho bánh thánh Giê-rơ-đô rồi, không chịu về. Thì Chúa nói: Giê-rơ-đô, con về đi. Con không về. Nói: Giê-rơ-đô, người Mát rồi. Giê-rơ-đô nói: Chúa còn điên hơn con. Nó điên hơn con. Đấy. Thế thì đọc kinh thánh là chúng ta bừng lên một sức sống mới. Mà ngày hôm trước, cách đây 2 ngày, anh nói với các em đó là cầu nguyện bật lên bằng sóng, cầu nguyện bằng kinh thánh. Mà bài đọc 1, bà Anna cầu nguyện, bài tin mừng ai cầu nguyện? Bài tin mừng ngày hôm nay ai cầu nguyện? Đức Mẹ Maria cầu nguyện. Mà Đức Mẹ cầu nguyện là: linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần khí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa đứng cứu độ tôi, phận nữ kỳ hẹn mỏ, người đoán thương nhìn tới. Đức Mẹ cầu nguyện một cách kỳ diệu thế này này, mà chúng ta phải phục Đức Mẹ chỗ là thời đó ai biết ai dạy Đức Mẹ kinh thánh, mà kích lời cầu nguyện này kết nối từ các sách nào các chú biết không? Sách Sáng Thế là 1, sách Gióp là 2, sách Thanh Tịnh là 3, phần lớn là trong Thanh Tịnh. Sách thứ 4 là sách Samuel mà chúng ta mới đọc. Rồi sách thứ 5 là sách Mika, và sách thứ 6 là sách Habakkuk. Kinh Magnificat đó, không phải Đức Mẹ lấy lời phàm nhân đâu. Đức Mẹ kết hợp tất cả những lời của Chúa để ca tụng Chúa. Đây là cái mà chúng ta học với Đức Mẹ này. Thứ nhất, khi cầu nguyện, dùng lời Chúa mà cầu nguyện. Thứ hai, khi giảng, dùng lời Chúa mà giảng. lời Chúa sức mạnh vô cùng. Làm sao lời phàm nhân chúng ta, cho dù anh là triết học cao siêu cỡ nào, anh nói lời của anh cũng là chỉ lời của con người. Và một thời, cho dù là ca từ hay mấy thì hay, nhưng mà không có thần khí, mới chỉ là sinh khí thôi. Còn lời Chúa là thần khí, làm cho không những người nói mà người nghe được ơn và được biến đổi. Cho nên Thánh Phaolô nói rằng là tôi rao giảng không cần những lời hay, ý đẹp, đẹp đẽ, mượt mà của con người, mà chỉ dựa vào sức mạnh và quyền năng của Thiên Chúa. Cho nên Hội Thánh khuyên chúng ta thế này: khi cầu nguyện hãy đọc Kinh Thánh. Bởi vì cầu nguyện bằng cách đọc Kinh Thánh thì Chúa nói với chúng ta, và khi chúng ta cầu nguyện thì Chúa sẽ nhận lời. Hai cái này phải có hai chiều. Khi chúng ta đọc Kinh Thánh, cầu nguyện là cách đọc Kinh Thánh, mà khi đọc Kinh Thánh là Chúa nói với chúng ta để chúng ta nghe Chúa nói. Và khi nghe Chúa nói xong rồi thì chúng ta nói với Chúa, thì Chúa sẽ lắng nghe lời chúng ta. Còn nếu không đọc Kinh Thánh đó, mà chỉ cầu nguyện cách vu vơ không, thì Chúa nói dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, lòng chúng thì xa ta. Tức là nói vậy thôi chứ còn trong lòng không có Chúa đâu. Còn khi chúng ta đọc Kinh Thánh thì lòng chúng ta chất chứa đầy lời của Chúa. Trở lại với cha cố Francisco, Giuse Đinh Quang Thịnh, ngài vô chủ viện, ngài học, bà cố ở nhà từ mặt. Thế là đến khi mà ngài nghe tin mẹ ốm thì cuối tuần được về nhà thăm mẹ, ra chợ mua mấy ký cam về đến nhà, rón rén đi vào. Bà cố vừa nghe thấy con trai về cái quay mặt vào tường không nhìn, đang tức vậy, còn mất hết tức vậy. Thế là quay mặt, anh rón rén đến nói mẹ, mẹ nghe mẹ ốm, con mua ít cam về thăm mẹ. Bà cố quay mặt ra cầm cam ném cái rồng, bất hiếu con cái gì, lại đuổi thủ đi. Nhưng và cái cô kia vẫn chờ khổ vậy, cô kia vẫn chờ cho đến khi phó tế này. Chuyện xảy ra là đến khi thầy phong chức phó tế này, lúc này mẹ hân hoan vui mừng này, lúc này là mẹ mới gọi là có giá trị trước mặt Thiên Chúa và người đời. Và khi thầy được phong phó tế thì mẹ được mời đến dự lễ, hân hoan nức nở vô cùng. Và khi con được chức chức linh mục, mẹ là bà cố chẳng với lúc này mới thấy rằng là con mình chọn lựa đúng. Và một mẹ một con thôi, cho nên đến ngày mà bà cố qua đời thì cha nói thế này: bây giờ mà thời đó khó khăn, cha nói bây giờ nếu mà đi lãm hoa hay là đi cái gì thôi đó thì nó qua đi nhanh lắm. Có một cái giáo xứ ở trên vùng miền dân tộc, họ rất là nghèo đói. Thế thì anh chị em mà yêu mến bà cố thì anh em có thể đến phúng điếu bà cố bằng vật dụng gì đi, gạo muối đường mắm đi, thì họ mang đến đây. Đó là đám tang xong thì cha cố làm một chuyến xe tải lên giáo xứ ở trên vùng miền núi đó, chia sẻ cái cổ đó cho người đồng bào dân tộc. Mà trong cái thời mà thời đói, những năm chiến tranh 75 như vậy thì nó cái việc chia sẻ nó giá trị biết chừng nào. Cho nên ở chỗ này con làm việc nhà Chúa, chọn Chúa là gia nghiệp, thì chuyện này không có phạm tội bất hiếu. Khi con cái làm việc nhà Chúa thì chọn Chúa, chọn Chúa mà đi ngược với ý của cha mẹ thì không có bất hiếu và không có phạm tội. Ở chỗ này chúng ta thấy Chúa Giêsu năm 12 tuổi, Chúa Giêsu ở lại đền thờ giảng, có xin phép Đức Mẹ và Thánh Giuse không? Gặp mà cha mẹ Trần Thế hả? Gặp con mà hỏi con ơi tại sao con làm thế? Con không biết cha con là mẹ đây tìm con sao? Mà Chúa Giêsu trả lời là cha mẹ không biết con phải làm nhà việc nhà cha con sao? Gặp người Trần Thế mà là ăn tát rồi đấy, bớp rồi. Nhưng mà chỗ Đức Mẹ là gì? Kinh Thánh nói hai ông bà trở về, Đức Maria hằng suy đi nghĩ lại lời đấy trong lòng, trẻ Giêsu lớn lên trong ân sủng và bình an. Tuyệt vời. Người cha người mẹ nào mà cứ đến nhà thờ tham dự thánh lễ, nghe lời Chúa, suy đi nghĩ lại trong lòng thì con lớn lên trong ân sủng và bình an. Dù con mình ở bất cứ phương trời nào, Tây, Tàu, Mỹ, Canada, Úc, Lào, Campuchia, cần biết cha mẹ bám vào Chúa thì con cái mình sẽ lớn lên trong ân sủng và bình an. Như vậy chúng ta có nhiều điểm để học ở đây. Thứ nhất, làm việc nhà Chúa. Nếu cha mẹ gõm thì không phải là phạm tội bất hiếu, mà là còn đẹp lòng Chúa hơn. Thứ hai, khi chúng ta suy gẫm lời Chúa thì không chỉ là ơn đích cho chúng ta, mà là ơn đích cho muôn người. Như vậy lời Chúa luôn sống động vô cùng. Vậy như vậy giả đâu khó đâu. Bài đọc 1, thả Bản Na cầu nguyện, bài tin mừng Đức Mẹ cầu nguyện. Bài đọc 1, Bản Na dâng sa mê cho Chúa, bài tin mừng Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu cho Chúa. Đâu khó đâu, đúng không? Như vậy chúng ta nắm được nguyên tắc thì chúng ta làm được. Chúc anh em làm tốt hơn anh.